nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Bạn học của chúng tôi đến nhà để tìm hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đang trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 31 tháng 1 năm 2023. Gần đây trong một buổi họp mặt các bạn học cũ, chồng tôi tình cờ nghe có người đề cập tới Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và một bạn học của anh muốn nói chuyện với tôi. Chồng tôi cho tôi biết, vào thời trước cách mạng văn hóa, bạn anh là một tay lưu manh và luôn ẩu đả, gây lộn với những người khác, ai ai cũng sợ, không dám chọc giận. Vài ngày sau, anh ấy quả nhiên ghé qua nhà chúng tôi và nói: "Tôi muốn cùng với chị nói một chút về Pháp Luân Đại Pháp." Tôi nói với anh ấy: "Được ạ, trước hết chúng ta nói về vụ tự thiêu được dàn dựng ở trên quảng trường Thiên An Môn nhé." Anh ấy ngắt lời: "Thôi khỏi, tôi biết cái đó là giả rồi. Điều tôi muốn biết là lý do tại sao chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kia." Tôi nói với anh ấy về việc gia đình tôi đều là những người tín Phật như thế nào. Vào năm 1991, một người bạn đưa tôi đến một thiền viện Phật giáo và một vị trụ trì đã hơn 80 tuổi nói với tôi: "Kiếp trước, con là một người tu hành, nhưng tại thời khắc cuối cùng, chỉ một niệm sai lệch mà con bị rớt xuống và chuyển sinh thành người một lần nữa. Đời này con nhất định phải tu luyện cho tốt." Vì vậy, tôi bèn quy y cửa Phật và đả tọa tu hành. Mỗi lần tôi đến chùa, trụ trì sẽ chỉ ra các chủng nhân tâm khác nhau của tôi thông qua các câu chuyện. Điều này giúp tôi đề cao nhanh chóng. Thế nhưng sau khi người trụ trì qua đời, không còn ai chỉ đường dẫn lối cho tôi. Cho đến năm 1997, một người bạn đã đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc sách liền mạch cả một ngày và đã tìm được đáp án cho tất cả câu hỏi trong cuộc đời tôi ở trong đó. Vào ban đêm, khi ngồi đà tọa, tôi có thể nhìn thấy sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Từ đó đến nay, tôi luôn khỏe mạnh và không phải uống thuốc hay đi khám bác sĩ. Bạn học của chồng tôi nói: "Tôi hỏi chị thêm chuyện này nữa. Tôi đã gặp một người phụ nữ trong cửa hàng tạp hóa và cô ấy bảo tôi hãy thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và làm vậy tôi sẽ được phúc báo. Tôi không nghe và bỏ đi. Chuyện đó là sao nhỉ?" Tôi trả lời: "Anh xem, không biết bao nhiêu người đã bị đảng Cộng sản Trung Quốc giết hại trong các cuộc vận động chính trị của nó. Họ nhắm mục tiêu vào những người thiện lương. Anh đã biết về cách mạng văn hóa và cuộc thảm sát Thiên An Môn nên tôi không nói nhiều nữa. Tôi nói với anh về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn để hành xử, giúp nâng cao đạo đức của xã hội. Anh nói xem, điều đó thì có chỗ nào không tốt chứ? Thế nhưng, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không cho chúng ta luyện, bắt giữ, bỏ tù và tra tấn người tu luyện, thậm chí còn tổ chức mổ cướp nội tạng của họ để kiếm lời. Thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo là thiên lý. Bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhất định sẽ bị báo ứng. Khi anh gia nhập đảng và các tổ chức đoàn đội của nó, thì anh đã giơ cao nắm tay trước lá cờ của nó và thề sẽ mãi mãi đi theo nó, thậm chí là không tiếc hiến dâng cả sinh mạng của mình cho. Anh đã trở thành một phần tử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, khi nó bị ông trời trừng phạt, thì anh cũng sẽ phải chịu chung số phận. Mọi người nên trân quý sinh mạng của mình. Vì sự an toàn của bản thân anh và của gia đình, anh cần phải giải trừ lời thề độc này bằng cách tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của nó. anh cũng cần ghi nhớ 9 chữ chân ngôn, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo. Khi trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh sẽ được thần Phật bảo hộ, sẽ được bình an. Anh sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ được ban phúc lành. Anh hiểu rồi chứ? Nếu anh đã kết nạp vào các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì hãy thoái khỏi nó đi. Và cũng nên nói với gia đình của anh về việc này để mọi người cùng thoái nhé. Anh ấy bảo sẽ nói lại với người nhà và vài ngày nữa sẽ quay lại chỗ tôi. Tôi cũng đưa cho anh ấy một phần mềm vượt tường lửa Internet. Sau một thời gian, khi tới gặp tôi, trông anh vô cùng cao hứng. Anh ấy nói, phần mềm chị đưa cho tôi thật tuyệt vời. Tôi đọc thấy nói rằng Bộ Công an đã xác định rõ ràng là Pháp Luân Đại Pháp không nằm trong số 14 tà giáo được liệt kê và hoàn toàn hợp pháp để tu luyện ở Trung Quốc. Lúc đầu nghe về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng của các học viên, tôi không tin. Nào ngờ đó hoàn toàn là sự thật. Những thứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà tôi đọc hoặc xem đều là tin giả. Những gì tôi đọc được sau khi dùng phần mềm vượt tường lửa này mới là thật. Sau này, tôi sẽ không để mình bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa nữa. Tôi và gia đình muốn thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm ơn chị nhé. Sau này anh ấy thường ghé qua nhà hỏi thăm chúng tôi và tham khảo ý kiến của chúng tôi mỗi khi có vấn đề nào đó. Tướng mạo và ngữ khí của anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy dường như đã trở thành một người mới. Tôi thực sự mừng cho anh ấy. Anh ấy đã minh bạch chân tướng và lựa chọn cho mình và gia đình một tương lai tốt đẹp. Bài chia sẻ thứ hai. Những căn bệnh nghiêm trọng biến mất sau khi niệm 9 chữ chân ngôn Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của phóng viên Minh Huệ đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 13 tháng 1 năm 2023. Sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã truyền bá vẻ đẹp của môn tu luyện thân tâm cổ xưa này, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người dân Trung Quốc đại lục giờ đã minh bạch tính phi pháp của cuộc bức hại và chuyển sang ủng hộ các học viên. Một số người còn nhận được phước lành nhờ niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Hiện Nhẫn Hảo. Dưới đây là hai câu chuyện về những trải nghiệm như thế. 1. Bệnh hoại tử vô khuẩn tròm xương đùi biến mất. Tôi là người vùng Đông Bắc Trung Quốc. Gần đây trong khi đang đi giảng chân tướng, tôi đã gặp một người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi. Bà ấy vui vẻ nhận tài liệu tôi tặng và nói rằng mình biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chồng bà có một tấm thẻ bảo bình an chân tướng Đại Pháp và ông ấy lúc nào cũng mang theo bên mình. Bà cũng kể cho biết, 2 năm trước bà bị mắc bệnh hoại tử vô khuẩn tròm xương đùi và đi lại phải dùng nạng. Nhưng một hôm, bà bỗng dưng khỏi bệnh mà không cần điều trị. Bà đã hỏi rất nhiều người và không ai có thể giải thích được sự phục hồi của bà. Rồi bà nghĩ đến Đại Pháp. Bà nói rằng bà đã đối đãi với những tài liệu Đại Pháp một cách tôn kính và đôi khi bà còn đặt những tài liệu ấy ở một nơi sạch sẽ đông người qua lại để nhiều người hơn nữa có thể đọc được chúng. Tôi mừng cho sự phục hồi của bà ấy và nói rằng chắc hẳn bà đã được Đại Pháp ban phúc lành nhờ tấm lòng thiện lương của mình khi giúp người khác hiểu chân tướng Đại Pháp. 2. Những triệu chứng bệnh dạ dày và bệnh ho mãn tính được chữa khỏi. Tôi năm nay 71 tuổi. Trong giai đoạn từ 40 đến 68 tuổi, sức khỏe của tôi rất tệ, thường kỳ bị đau bụng với chứng viêm dạ dày và sa dạ dày. Tôi cũng bị ho mãn tính, cứ đêm xuống là ho. Nhiều đêm tôi không thể nằm ngủ mà chỉ có thể ngồi dựa vào tường, ho khan không ngừng và kèm theo thở dốc. Tôi đã tìm đến nhiều bệnh viện, thử biết bao loại thuốc trung y và tây y, tiêu tốn không ít tiền của, nhưng đều không có hiệu quả. Ngay sau khi hoàn toàn mất hết hy vọng vào việc hồi phục, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói, tôi biết bạn là một người vô thần, không tin thần, không tin quỷ. nhưng vì sức khỏe của mình, để bản thân có thể được giải thoát khỏi bệnh tật, được vui vẻ lúc tuổi già, tôi khuyên bạn hãy thay đổi quan niệm. Mỗi ngày bạn hãy thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, bạn sẽ cảm thấy được trạng thái toàn thân vô bệnh. Điều này là sự thật, chứ không phải hư truyền đâu. Pháp Luân Đại Pháp rất thần kỳ, bạn hãy thử một chút xem sao. Tôi làm theo lời khuyên của anh ấy, bắt đầu niệm 9 chữ chân ngôn bất cứ khi nào có thể. Tôi cũng đã không còn khước từ bất cứ tài liệu chân tướng nào được phân phát bởi các học viên khác. Bất chi bất giác, căn bệnh dạ dày của tôi đã biến mất và tôi không còn ho vào ban đêm nữa. Tôi đã tăng vài cân và trông trẻ ra rất nhiều. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.